Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, như đầu lễ tôi đã nói, ngày hôm nay, tuần thứ tư trong tháng 10, Giáo hội chọn ngày này là Khánh Nhật Truyền Giáo. Và đặc biệt tháng 10 năm nay, Đức Thánh Cha đã mời gọi dành riêng tháng 10 gọi là tháng Ngoại Thường Truyền Giáo, nhân kỷ niệm 100 năm tông thư Maximum Illud của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15, cách đây 100 năm đã ra tông thư này, trong bối cảnh chiến tranh đệ nhất thế chiến. Và rồi Đức Giáo Hoàng Francisco đã một lần nữa qua cái tông thư này, các tín hữu ấy thí thức hơn việc truyền giáo, bởi vì bản chất của giáo hội là truyền giáo. Đồng thời, qua tông thư này, Ngài mời gọi tất cả chúng ta hãy tận dụng các phương thế, đặc biệt là phương thế hiện đại, truyền thông và chứng tá, chứng nhân trong mọi môi trường, để chúng ta làm chứng đức tin của chúng ta giữa thế giới đầy hưởng thụ, một thế giới tuy kỹ thuật cao nhưng lại đánh mất niềm tin vào nơi chính Thiên Chúa quan phòng và yêu thương. Tôi không muốn cơ hội này để đưa ra những cái gương mẫu vĩ đại và những vị thánh đã truyền giáo trong lịch sử giáo hội, như các vị thánh Francisco Đa Minh, hay những vị thánh truyền giáo là thánh Francisco Xavier, hay 117 vị tử đạo tại Việt Nam, trong đó các vị truyền giáo ở nước ngoài. Nhưng tôi muốn mượn dùng một mẫu gương rất thực tế trong cuộc sống mà tôi đã từng tiếp xúc để chia sẻ với anh chị em, hầu giúp cho anh chị em ý thức rõ hơn cái vai trò sứ mạng truyền giáo của mình, đồng thời để chúng ta góp phần vào công việc hoàn thành cái bản chất của giáo hội là truyền giáo. Nếu anh chị em có dịp lên Internet, chúng ta gõ cái câu từ một kẻ nghiện ngập biến thành một vị linh mục, thì anh chị em sẽ biết rõ được một cái cuộc đời của một người nghiện ngập vào năm 19 tuổi. Gia đình giàu có, sống lại hoang đàn. Và rồi tính từ đồng tiền đó, anh thanh niên này đã trở thành một kẻ nghiện ngập, nghiện ma túy. Rõ ràng ma túy ngày hôm nay là một thứ ma mà lớn hơn tất cả những thứ ma khác, ma men, ma game và các loại ma, bởi vì nó giết chết chính cuộc đời của con người và đức tin của con người. Và giữa trong bối cảnh đối diện với một thế lực ma vô hình đó, thì dĩ nhiên anh ta đã mất tất cả, gia đình, bạn bè, tiền bạc. Và rồi kết quả cuối cùng của việc ma túy đó là anh sống trong bốn bức tường của trại tù hoặc là trại cai nghiện. Và rồi năm lần bảy lượt, cha mẹ anh cũng đã dùng tiền để có thể cứu anh, giúp anh vào trại cai nghiện, nhưng không có một cái thứ phương thế nào có thể giúp anh vượt qua cái cơn ma túy, ngoại trừ đó là một đời sống tâm linh. Vì vâng phục mẹ, yêu mẹ, anh đã cố gắng tham dự một buổi tĩnh tâm tại một đan viện dòng Thiên An Huế, và chính cái giây thời khắc đó anh đã biến đổi thật sự. Anh nói rằng chỉ có Chúa mới giúp đỡ anh, mới giúp anh vượt qua những cái con me men này. Và rồi anh đã vượt qua thật sự. Chẳng những thế, anh đã tìm hiểu dòng tu, trở thành một đăng sĩ, trở thành một vị linh mục. Tên của anh đó là cha Francisco Xavier Trần An. Anh lấy tên Francisco Xavier để nhắc nhở mình, anh cũng sẽ là một vị truyền giáo trong cái môi trường từ một kẻ nghiện ngập để trở thành một vị linh mục. Và rồi sau những năm tháng anh khát khao muốn giúp đỡ các bạn trẻ, những người đã từng lâm cơn vào ngơ nghiền, những người trẻ đang muốn thoát ra khỏi những con ma đó, thậm chí những ma game, ma men, anh đã thiết lập một trung tâm. Nơi đó anh cố gắng dùng lời cầu nguyện và đặc biệt tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa để giúp họ vượt qua, chứ không phải dùng thuốc, không phải dùng những cơn cắt cơn nghiện, không phải dùng bất cứ một cái phương thế nào trên trần gian. Và anh tập thiết lập trung tâm đó gọi là trung tâm hướng thiện là vàng. Anh đã thu hút các bạn trẻ, thu hút nhiều người, trong đó có cả những người Việt kiều trong cơn nghiện cũng đã tìm đến anh, tìm đến cha Francisco. Khi được hỏi điều gì đã làm cho cha vượt qua điều đó, thì cha Francisco Trần An đã chia sẻ với tôi rằng: thưa cha, điều duy nhất là cầu nguyện. Cầu nguyện và cầu nguyện. Cầu nguyện trong đức tin Chúa sẽ giúp. Bởi vì khi con người khao khát điều thiện thì Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi. Và quả thật, kính thưa anh chị em, vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta sẽ đối diện với những cái cơn ma, với những con ma, có thể không phải là ma túy, nhưng có thể là ma men, ma game, hoặc là những bất cứ đam mê nào đó đã đang chiếm lấy và nô lệ chúng ta. Thậm chí đó là cái con ma điện thoại, đi đâu cũng mang theo, đến với Chúa cũng mang theo, chúng ta không rời khỏi nó. Thì phải chăng nó là những con ma đang ám ảnh chúng ta, hoặc là những cơn ma của sự đam mê, dục vọng, tội lỗi? Thì những lúc đó chúng ta làm gì để thoát ra ngoài việc cầu nguyện? Cho nên chính trong bối cảnh đó, phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy từ bài đọc một sách Xuất Hành, ông Môsê và dân Do Thái đã đối diện với một cái thế lực rất mạnh là quân Alet đang tấn công tại Rephidim. Biết rất rõ không thể chiến đấu quân Amalek, cho nên ông Môsê đã ngày đêm cầu nguyện liên tục bất cứ một cái tư thế nào. Còn rồi chúng ta thấy bài đọc một diễn tả, ông ta đã đứng lên và giang hai tay ra để nài xin Thiên Chúa. Đó là một cái tư thế khai khẩn cầu xin sức mạnh Thiên Chúa ở cùng dân để chiến thắng quân Amalek. Khi tay Môsê mỏi tay, tức là thân phận con người đó khi chán nản thất vọng, thì quân Do Thái đã thua. Nhưng khi ông giơ tay thì dân Do Thái đã chiến thắng. Và rồi ông đã nhờ hai người, đó là Aharon và Khua, để cầm lấy tay Môsê, nâng tay lên để quân Do Thái tiếp tục chiến đấu. Đó là hình ảnh cho thấy một cái cộng đoàn cầu nguyện. Khi chúng ta cầu nguyện mang tính cá nhân, chúng ta có thể sẽ phải gặp tiếp tục sự bế tắc và không đạt được kết quả. Thì một lần nữa để phụng vụ cho thấy rằng một cái cộng đoàn cầu nguyện, một sự liên kết, một hiệp nhất với nhau trong cầu nguyện sẽ mang lại cho chúng ta một kết quả thật sự mãn nguyện. Và cuối cùng dân Do Thái đã chiến thắng. Và có lẽ đỉnh cao của phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay đó là qua câu dụ ngôn của Chúa Giêsu đã kể cho các môn đệ: anh em hãy cầu nguyện luôn, không được nản chí. Dụ ngôn nói về người đàn bà quá bị xử oan đã nài xin một ông quan tòa bất chính, không kính sợ Chúa, cũng chẳng coi ai ra gì. Và rồi chúng ta thấy cái sự nài nỉ liên tục của bà quá này đã khiến cho bị quan tòa cuối cùng cũng phải xử, không phải là vì Chúa, không phải vì tình thương, không phải vì bất cứ điều gì, chỉ vì bà ta lại nhại, nhức đầu nhức óc. Kinh Thánh diễn tả để cho chúng ta thấy rằng việc cầu nguyện liên lỉ thì sẽ không bao giờ được nản chí, và cuối cùng sẽ đạt được kết quả như mong muốn. Và Chúa Giêsu đã kết luận: anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói, chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét những kẻ ngày đêm hằng kêu cứu người sao? Lòng thương xót của Chúa nào bỏ rơi chúng ta? Tình thương của Thiên Chúa nào có thể không đón nhận lòng thương xót cũng như nài xin những điều chúng ta xin? Không, Thiên Chúa thấu rõ những điều chúng ta xin. Điều quan trọng là chúng ta có kiên trì trong cầu nguyện và cầu nguyện trong đức tin hay không, nghĩa là cầu nguyện trong sự tín thác trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Bởi vì thế, cha Francisco Trần An cũng đã ý thức rõ được, cho nên Ngài đã liên tục cầu nguyện và cầu nguyện trong đức tin. Thì cuộc đời của chúng ta cũng vậy, chúng ta hãy cố gắng cầu nguyện trong đức tin. Và quả thật, một người có đức tin thật sự phải là một người cầu nguyện, và một người cầu nguyện phải là một người có đức tin. Hai mà mò một. Vì thế, kính thưa anh chị em, phục vụ lời Chúa ngày hôm nay một lần nữa trấn an và củng cố lòng tin của chúng ta. Có thể trong cuộc sống của chúng ta sẽ phải đối diện rất nhiều những thử thách, những cám dỗ làm cho chúng ta xa Chúa. Có thể trong gia đình của chúng ta cũng đang đối diện với những bế tắc khi những xung đột xảy ra giữa vợ chồng, cha mẹ hay con cái, hoặc là những thất bại trong cuộc sống của chúng ta. Đôi khi gia đình đi đến tan vỡ, thì chúng ta có biết dùng lời cầu nguyện tha thiết, xin Chúa giữ gìn gia đình chúng ta, giữ gìn đức tin của chúng ta hay không? Chúng ta có nài xin lan liên lỉ như ông Mô-sê, sẵn sàng giơ hai cánh tay lên dù cho mỏi mòn, dù cho có lúc nản chí? Chúng ta có nài xin như bà quá để ngày đêm liên tục để xin Chúa, bởi vì Chúa là tình thương? Vì thế, những gì chúng ta lãnh nhận đó là đức tin. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích sửa tội, thì chúng ta có ý thức rõ được đời sống đức tin phải là một đời sống cầu nguyện. Một đời sống cầu nguyện thì luôn luôn mang lại đức tin, và đức tin đó sẽ là hoa trái thiêng liêng, và đó là cách thức để chúng ta rao giảng lời Chúa. Anh chị em có thể không đi ra ngoài những nơi vùng chiến tuyến, những nơi người ta đang khao khát lời Chúa, như vùng Syria, Libya, hay những vùng thân cận Đông Nam Á, Lào, Campuchia, Thái Lan, những nơi đó đang cần những cái việc loan báo tin mừng. Nhưng chúng ta có thể loan báo tin mừng ngay cả những lúc môi trường chúng ta đang sống. Loan báo bằng cách nào? Thưa, bằng cách chúng ta sống thật, sống chứng tá của hy sinh. Chúng ta không thỏa hiệp với cái tội, với cái ác, với sự gian tham. Chắc chắn anh chị em sẽ phải đối diện cái sự thiệt thòi, những cái sự bất tiện. Nhưng như Thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, Đấng sẽ xuất hiện nắm vương quyền, nên tôi tha thiết khuyên anh, hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Hãy biện bác ngâm đe, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Nghĩa là hãy lên tiếng cho sự thật. Hãy biện bác ngâm đe là hãy khuyên san những người đang sống trong tội lỗi, có thể là chính người nhà của chúng ta. Và cuối cùng, thưa anh chị em, để có thể thực hiện làm chứng tá, chứng nhân tin mừng như lời Đức Thánh Cha Francisco mời gọi, không gì khác hơn, chúng ta hãy cố gắng cầu nguyện liên lỉ. Cầu nguyện nó giống như hơi thở của con người. Chúng ta không thở là sẽ chết. Chúng ta không cầu nguyện, chúng ta sẽ chết. Chết cho đời sống tâm linh, chết cho đức tin của chúng ta. Vì thế, cầu nguyện là chúng ta kết hiệp với Chúa, dâng lên Chúa tất cả những tâm tư ước nguyện, những khát vọng của chúng ta. Như Thánh Augustino đã chia sẻ, lời cầu nguyện nó diễn tả niềm khát vọng của con người về điều thiện. Vậy thì cuộc sống của chúng ta chính là thể hiện cái sự cầu nguyện bằng cách chúng ta hãy sống thiện, sống hơn như cha Francisco Trần An, hướng về điều thiện, sẽ giúp cho chính bản thân chúng ta vượt qua những tội lỗi, những yếu đuối, vượt qua những cái thứ còn ma trong cuộc sống. Đồng thời, khi chúng ta sống như vậy, chúng ta biến gia đình của chúng ta, những gì bất hòa sẽ trở nên hòa thuận, yêu thương nhau. Những gì xem như hỏa ngục sẽ biến thành như thiên đàng. Chính khi đó thì chúng ta đang làm chứng thật sự chính trong trung tâm của cuộc sống chúng ta là gia đình. Xin Chúa Giêsu Kitô Đấng đã đến để yêu thương, để cứu độ chúng ta, đã để lại cho giáo hội một sứ mạng hãy loan báo tin mừng, thì chính chúng ta đang tham dự vào sứ mạng đó. Xin Chúa Thánh Thần luôn ở với chúng ta, giúp chúng ta thành những con người chứng tá thật sự, dù ngay lúc khi chúng ta đang yếu đuối, tội lỗi, thậm chí có những cái sự đam mê, nhưng với lòng ý chí kiên trung, với sự tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa và với sự cầu nguyện trong kiên lý, thì chắc chắn chúng ta sẽ trở nên những sứ giả tin mừng thật sự. Phúc cho ai biết rao giảng tin mừng. Amen.